là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy ngày 23 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giải pháp nâng cao chất lượng giá trị cây chè trong thời gian tới. Cuối chương trình là chuyên mục Vì Trẻ Em, bây giờ là nội dung chi tiết. Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động quản lý, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã tỉnh Yên Bái năm 2018-2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng. Tại hội nghị, các giảng viên Trường Đại học Y tế Công cộng, đại diện các tổ chức y tế thế giới WHO đã hướng dẫn Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế xã xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường. Trong thời gian tới, Trường Đại học Y tế Công cộng và Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiến hành đào tạo cho các trạm y tế xã của huyện Trấn Yên về quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình, từ đó nhân rộng mô hình sang các xã khác trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Chấn đạt ra trên là 167 tỷ đồng, bằng 93% dự toán tỉnh giao, trong đó thu quốc doanh đạt hơn 28 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh trên 75 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 35 tỷ đồng, thu phí lệ phí đạt gần 12 tỷ đồng. Thu lệ phí trước bạ đạt trên 4,3 tỷ đồng và thu khác ngân sách đạt 7,5 tỷ đồng. Có được kết quả này, ngay từ đầu năm, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cấp các ngành và các địa phương triển khai triệt để các nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Chi cục thuế huyện Văn Chấn đã cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phương pháp thu theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thực hiện đúng quy trình một cửa, kê khai thuế qua mạng. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế nhằm xác minh hóa đơn bán hàng, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong việc kê khai tính thuế và nộp thuế.
Thực hiện nghị quyết số 18-19 về sát nhập, tinh gọn bộ máy, sau một thời gian triển khai, đến nay tổng số cơ quan đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu còn 54, giảm 5 cơ quan đơn vị so với trước. Theo đó đã giảm 3 cơ quan văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, phòng nội vụ, thanh tra huyện, 2 cơ quan do hợp nhất đài truyền thanh truyền hình với trung tâm văn hóa, trung tâm dân số với trung tâm y tế. Năm 2018, huyện Trạm Tấu được giao 1.414 biên chế, nhưng hiện tại chỉ có 1.306 biên chế, giảm 100 biên chế, giúp huyện tiết kiệm chi phí lên đến hàng tỷ đồng.
10 tháng năm 2018, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra phát hiện xử lý 690 vụ vi phạm gian lận thương mại, phạt hành chính trên 2 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 2,5 tỷ đồng, giá trị hàng tiêu hủy trên 1,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng tăng. Do đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức các đợt tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân cách nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hội chợ, chợ nông thôn trên địa bàn. Chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển kinh doanh trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, quốc lộ 70 và tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai. Ngoài ra, tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các chợ, các trung tâm thương mại.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn. Nhưng để duy trì và phát triển sản xuất, doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã đầu tư mở rộng ngành hàng mới, đa dạng hóa sản phẩm để tăng lợi nhuận sản xuất, đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho lao động địa phương. Hoạt động trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn của huyện Trấn Yên. Ngay từ khi thành lập doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng, luôn xác định muốn phát triển thì phải đổi mới, đầu tư các ngành hàng mới và đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng với nhu cầu của thị trường để tăng doanh thu lợi nhuận, giải quyết việc làm cho nhiều lao động cũng như đóng góp cho ngân sách địa phương. Chính vì vậy, ngoài kinh doanh xăng dầu và vận tải hàng hóa, doanh nghiệp còn kinh doanh vật liệu xây dựng để phục vụ cho các khách hàng trong và ngoài huyện. Ngoài ra, còn sản xuất gạch không nung, phục vụ nhu cầu của thị trường xây dựng hiện nay. Bà Trần Thị Lừng, giám đốc doanh nghiệp cho biết:
là một người công dân ở xã Hưng Khánh này, tôi nhận thấy cái nguồn bột đá rất là phong phú. Và những người dân thì rất là cần vì nhu cầu những viên gạch này xây nhà, xây bếp, rồi xây bờ rào và các công trình phụ. Đấy, ngoài ra như nhà máy Tân Tiến Sơn vừa rồi là chúng tôi sản xuất và phục vụ nhà máy. Đấy, viên gạch rất là chắc mà hiệu quả rất là cao. Ngoài ra là lại không ô nhiễm môi trường. Thế chính vì tôi nghĩ được Như thế nên là tôi rất là mong muốn phát huy, phát triển viên gạch. Thế mà khi đã làm được đến đâu thì hàng tháng là tôi trả lương đầy đủ cho anh em. Là thứ nhất, thứ hai là tiền nộp thuế. Chúng tôi tháng nào nộp tháng ấy, năm nào nộp năm đấy đầy đủ, hoàn thành trách nhiệm tốt cho nhà nước.
Mặc dù gặp không ít khó khăn do phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều hộ sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn, nhưng doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng luôn gắn trách nhiệm quyền lợi của người lao động với vị trí việc làm. Đặc biệt với mặt hàng kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, vận tải hàng hóa, đảm bảo đội ngũ nhân viên bán hàng luôn có ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên mỗi chặng đường. Nhờ đó, mỗi năm doanh thu của đơn vị đạt trên 20 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách hơn 200 triệu đồng, bảo đảm mức lương cho 20 lao động đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Hoàng Bảo Lan, công nhân doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng, huyện Trấn Yên, nói.
Chúng tôi là những người dân tộc của miền núi phía Bắc mà cũng được doanh nghiệp tư nhân của Thái Lừng đã tạo điều kiện nhiều công việc để kiếm được công việc làm ăn, cộng với để nuôi con học. Còn mức lương của chúng tôi hiện tại bây giờ là đã hiện tại là 6 triệu trong một tháng. Tôi rất là mong muốn là doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện nhiều hơn nữa. Cuộc sống chúng tôi có thể là gia đình chúng tôi sẽ nâng cao lên.
Không chỉ đa dạng hóa ngành nghề mở rộng kinh doanh, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng còn tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nhờ đó doanh nghiệp Thái Lừng đã được Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế huyện Trấn Yên khen thưởng, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016-2018, doanh nghiệp được ghi nhận là mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bà Trần Thị Lừng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng, huyện Trấn Yên nói:
Bản thân tôi thì tôi thấy rằng sống ở xã Hưng Khánh, nhất là lại vùng được danh hiệu là nông thôn mới, thì cũng muốn nên xóa những cái nhà dột nát bằng gỗ, bằng tranh tre nứa ná, lên xây những cái viên gạch này trông nó mô hình nó đẹp hơn mà nó chắc, nó bền. Tôi rất mong các địa phương trong toàn tỉnh cũng như ngoài xã hội lên mỗi một địa bàn nên có một vài xưởng gạch, vì cái viên gạch này là rất cần cho người tiêu dùng.
Trong thời gian tới, doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, luật phòng chống tham nhũng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua gồm 10 chương với 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi có nhiều quy định mới về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng. Nội dung cốt lõi của luật là lấy phòng ngừa tham nhũng là chính, cơ bản lâu dài, không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Việc sửa đổi toàn diện luật phòng chống tham nhũng là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và tác động đến sự ổn định phát triển của đất nước. Để luật phòng chống tham nhũng đi nhanh vào cuộc sống, các cơ quan ngành địa phương, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối chính sách có liên quan của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng. Các cơ quan chức năng của Nhà nước cần sớm ban hành và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật để đến khi luật có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 7 năm 2019 là có thể áp dụng được ngay. Người Việt Nam luôn tự hào khi đất nước mình có nhiều di tích danh lam thắng cảnh, trong đó có 22 điểm di tích và hoạt động văn hóa được công nhận là di sản của thế giới. Những di tích danh lam thắng cảnh đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội, quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè thế giới. Tuy nhiên, điều rất đáng bàn là một bộ phận người Việt Nam lại chưa ứng xử có văn hóa với những di sản quý báu của chính mình. Di tích và danh lam thắng cảnh của Việt Nam đều ghi đậm dấu ấn về lịch sử hàng nghìn năm văn hiến của dân tộc. Di tích thắng cảnh có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy kinh tế phát triển. Do vậy, việc gìn giữ bảo tồn những di sản quý giá ấy phải bắt đầu từ ý thức văn hóa ứng xử của mọi người. Để làm tốt điều này, ngoài ý thức tự giác của người dân, ban quản lý và chính quyền các địa phương có di tích thắng cảnh cần hướng dẫn hoặc in những nội dung cụ thể để phát cho du khách khi họ đến tham quan du lịch. Khi chúng ta biết trân quý và giữ gìn di tích, danh lam thắng cảnh cũng chính là giữ gìn cái hồn và những tinh hoa văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc. Đó là việc cần làm, tạo thêm động lực lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ hội nhập hiện nay.
sững sờ và đau xót, đó là cảm giác chung của nhiều người sau khi nhận tin thảm họa xe bồn chở đầy xăng bị lật, xăng chảy tràn bắt lửa gây cháy hàng chục căn nhà, khiến 6 người thiệt mạng ở huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước hôm 22 tháng 11. Có ai ngờ được chuyện tai bay vạ gió, biết bao thảm họa đã xảy ra, tang thương trên các vùng miền cả nước. Nhưng nếu nó là thảm họa thiên nhiên, đã đành một lẽ, mà đau xót là bởi con người, khi con người là một trong những tác nhân gây nên thảm họa. Rõ ràng những thảm họa này đều có thể không xảy ra nếu ý thức con người được nâng cao. Nếu doanh nghiệp xây dựng công trình ở Nha Trang hay tài xế xe bồn biết nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra khi mình làm sai nguyên tắc, sai quy định. Đến lúc xảy ra thảm họa, dù có tiếc nuối, hối hận bao nhiêu đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Với chính quyền địa phương, nhiều nơi có quốc lộ và tình trạng nhà dân ở sát hành lang cần xem xét lại để có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Sau khi tai nạn xảy ra, thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết chiếc xe bồn đã chạy ở tốc độ 80 km/h, thậm chí có lúc khoảng 100 km/h. Dù tốc độ tối đa cho phép ở khu vực trên chỉ có 60 km/h, nếu trong khu dân cư là 80 km/h, nếu ngoài khu dân cư. Rõ ràng, tai nạn khó có thể gây ra hậu quả thảm khốc như thế nếu chiếc xe bồn không chạy ở tốc độ quá cao. Và cũng rất rõ ràng, nếu việc kiểm tra giám sát an toàn giao thông đường bộ được thực thi nghiêm ngặt hơn, thì khó có chuyện kéo theo vô vàn nguy cơ tiềm ẩn với hậu quả khó lường. Thực tế, nhiều nước đang phát triển, đề cao nguyên tắc an toàn chủ động lên các biện pháp xử lý, truy cứu trách nhiệm sau khi xảy ra tai nạn. Chính vì thế đã đến lúc ngành giao thông đừng chỉ bắt buộc xe kinh doanh vận tải gắn hộp đen, mà còn phải có cách khai thác thông tin từ hộp đen một cách chủ động hơn. Nếu không thì việc gắn hộp đen chỉ mang ý nghĩa cho có. Chúng ta cần nhớ rằng khi hậu quả đã xảy ra, người dân đã thiệt mạng thì dù có tra cứu trách nhiệm hình sự, nghiêm khắc nhất người vi phạm cũng không thể bù đắp thiệt hại cho nạn nhân.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản xác nhận họ sẽ tăng cường thảo luận sâu hơn về hiệp ước hòa bình. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình dựa trên tuyên bố chung từ nhiều thập kỷ trước. Đầu tháng này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin đã nhất trí thúc đẩy một hiệp ước hòa bình dựa trên tuyên bố chung năm 1956 giữa Liên bang Xô Viết và Nhật Bản. Tài liệu này quy định việc bàn giao hai trong số bốn hòn đảo mà Nga nắm giữ và tuyên bố chủ quyền sau khi hai bên ký kết một hiệp ước hòa bình. Tokyo tuyên bố nhóm đảo mà họ gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc, còn Moscow gọi là Nam Kurin là thuộc chủ quyền của Nhật Bản, bị chiếm đóng trái phép sau Thế chiến thứ hai. Ngày 23 tháng 11, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC, Thủ tướng Theresa May cảnh báo Liên minh châu Âu sẽ không đàm phán lại thỏa thuận. Anh rời khỏi khối còn gọi là Brexit nếu quốc hội nước này bác dự thảo hiện nay. Theo Thủ tướng Theresa May, nếu quốc hội không thông qua dự thảo thỏa thuận Brexit mà Anh và EU vừa đạt được, thì tất cả sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kéo dài khoảng cách và bất đồng nghiêm trọng hơn. Liên quan đến Gibraltar, người phát ngôn của Thủ tướng May cho biết, nhà lãnh đạo Anh sẽ làm việc với Tây Ban Nha về vấn đề Brexit, song nhấn mạnh rằng Anh đã thảo luận cởi mở với EU về vấn đề này và mong muốn một thảo luận tốt hơn cho xứ sở sương mù. Giới chức Yemen cho biết ngày 23 tháng 11, các phần tử vũ trang Al-Qaeda thuộc chi nhánh bán đảo Ả Rập đã tấn công một chốt cảnh sát miền nam Yemen, khiến ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Chính phủ Yemen đã tăng cường lực lượng an ninh tới khu vực xảy ra vụ tấn công, đồng thời triển khai công tác điều tra và truy tìm các nghi phạm bỏ trốn. Các nhân chứng cho biết sau khi thực hiện vụ tấn công, các tay súng đã cướp một số vũ khí và bỏ trốn trước khi lực lượng an ninh tới hiện trường. Hiện chi nhánh Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập chưa bình luận gì về vụ việc này. Ngày 23 tháng 11, giới chức Trung Quốc xác nhận dịch bệnh tả lợn châu Phi đã lan ra khắp cả nước, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh và đang ở mức nghiêm trọng. Theo một quan chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc, đã phát hiện 73 con lợn bị nhiễm virus kể từ tháng 8, 600.000 con đã bị tiêu hủy. Phó Giám đốc Cơ quan Chăn nuôi và Thú y Trung Quốc khẳng định, tình hình hiện nay vẫn rất nghiêm trọng. Trung Quốc có hoạt động giao thương thường xuyên với khối lượng hàng hóa trao đổi lớn với các nước có dịch tả lợn châu Phi. Bất chấp các biện pháp kiểm soát, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan. Bệnh tả lợn châu Phi không nguy hiểm đến tính mạng con người, nhưng có thể gây ra tình trạng sốt xuất huyết nghiêm trọng ở gia cầm nuôi và lợn, khiến con vật chết chỉ sau vài ngày. Hiện dịch bệnh này đã lan sang 20 tỉnh ở Trung Quốc.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Yên Bái vẫn là địa phương lớn nhất nhì trong khu vực miền núi phía Bắc về phát triển cây chè. Tuy nhiên, trước thực trạng người dân không còn mặn mà với cây trồng này, từ đầu năm đến nay Yên Bái đã giảm 757 ha chè. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã có giải pháp như thế nào để quy hoạch cũng như ổn định giữ vững vùng chè, tiến tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè của địa phương? Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, thời gian qua thì người dân trên địa bàn tỉnh đã phá bỏ nhiều diện tích chè, đặc biệt là từ đầu năm 2018 đến nay thì cái diện tích chè của tỉnh đã giảm hơn 750 ha. Vậy cái thực tế này nó ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cũng như là sản lượng chè của tỉnh ta trong năm nay thưa ông
ạ? Như các bạn đã biết là cái sản xuất kinh doanh chè của tỉnh Yên Bái nói riêng và toàn quốc nói chung là trong cái thời gian vừa qua là gặp những cái khó khăn nhất định do cái thị trường tiêu thụ và do cái yêu cầu của cái công tác nâng cao chất lượng, thế nên là cái chè của Yên Bái nó gặp một số khó khăn nhất định về giá cả thấp, thế nên là có một bộ phận cái diện tích chè của người dân đã chuyển đổi sang một số cây trồng khác như cam, quýt và chuyển sang cây lâm nghiệp. Theo quy hoạch của Yên Bái thì là diện tích chè của toàn tỉnh là đến năm 2020 là 12.500 ha, và đến nay đã giảm là còn có 8.000 và khả năng sẽ còn giảm tiếp trong một vài năm tới. Thì trước cái thực trạng này thì chúng tôi thấy rằng là cái diện tích chè giảm thì đi kèm theo với cái năng suất cộng với cái sản lượng chè nó sẽ bị giảm.
Thưa ông, về phía ngành nông nghiệp thì đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đối với người dân cũng như là doanh nghiệp sản xuất chế biến chè giữ vững cái ổn định vùng chè cũng như nâng cao cái chất lượng sản xuất chè Yên Bái như thế nào ạ?
Trước cái thực trạng của chè Yên Bái bị suy giảm về diện tích và sản lượng trong cái năm vừa qua thì ngành đã tham mưu cho tỉnh ra những chỉ thị và ra những kế hoạch cụ thể. Thì ngành chúng tôi tập trung cùng với các huyện thị là chúng tôi kiện toàn lại cái hội chè, những người sản xuất chè Yên Bái. Đây là một cái cơ sở để làm cho cái việc liên kết tiêu thụ và kinh doanh chè theo cái chuỗi là các doanh nghiệp sẽ được phân vùng một số những vùng nguyên liệu nhất định để đảm bảo có vùng nguyên liệu và có trách nhiệm cùng với nông dân đầu tư cái vùng nguyên liệu đó có năng suất và có chất lượng cao.
Thưa ông, hiện nay thì trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng người làm chè bẩn và có tình trạng sản xuất chè kém chất lượng. Vậy thì công tác quản lý nhà nước có gặp khó khăn gì không thưa ông?
Tôi có thể khẳng định với bạn là cái chè bẩn, làm chè bẩn Yên Bái giờ là hiện tượng đó cơ bản là chấm dứt. Tuy nhiên thì cũng không thể tránh khỏi còn những cái hiện tượng mà chúng ta gọi là chè phơi ở ngoài đường và không đảm bảo cái vệ sinh an toàn và cảm quan chúng ta nhận được. Thì ngành chúng tôi đã đấu tranh kiên quyết và ngăn chặn cái tình trạng này cách đây một vài năm, vì trước đây của tỉnh Yên Bái là có 105 doanh nghiệp chế biến chè mà chúng tôi đã giao nhiệm cho chi cục quản lý chất lượng lâm sản thủy sản của tỉnh là đi khảo sát và kiểm tra thực tế, thường xuyên kiểm tra và đánh giá phân loại chất lượng của các công ty chế biến chè, thì từ 105 mà đến bây giờ chỉ còn trên 50 đơn vị chế biến thôi. Và những đơn vị chế biến là phân theo xếp các loại A, B, C là có kết quả cụ thể. Những đơn vị C là loại bỏ, không cấp chứng nhận. Tuy nhiên vẫn còn có những cái hiện tượng là chè bà con phơi ở đường, ở ven đường hoặc là chế biến theo phương pháp thủ công. Thì cái này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là giao cho thanh tra, giao cho chi cục quản lý chất lượng là phối hợp cùng với các đơn vị của huyện để kiểm tra cái này và sẽ sớm chấm dứt cái tình trạng là chế biến chè không đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm.
Vâng, theo ông chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào để tiếp tục giữ vững cái diện tích chè hiện có, từng bước nâng cao cái chất lượng chè và xây dựng thương hiệu cho chè Yên Bái để tiếp tục quảng cáo cái sản phẩm chè tới thị trường trong và ngoài nước thưa ông?
Về vấn đề này thì là tỉnh ủy đã có kết luận 26 và ủy ban tỉnh đã có kế hoạch số 30. Thì chúng tôi trong thời gian tới thì sẽ tập trung vào là cùng với các huyện thị là phổ biến tuyên truyền hai cái văn bản quan trọng này của tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh. Đấy, và xác định cây chè vẫn là một cái cây mũi nhọn trong cái phát triển kinh tế của tỉnh ở trên vùng đồi. Tỉnh thì đã có cái xây dựng cái đề án phát triển chè và chúng ta tập trung vào cái chè chất lượng cao là chè vùng cao. Thì cái diện tích chè hiện tại là có 2.600 ha và sẽ nâng lên trong những năm tới trên 3.000 ha. Thì cái phục hồi và cái tăng trưởng cái diện tích chè của Yên Bái sẽ tập trung vào cái chè vùng cao, chè chất lượng. Thì Cái này đã có đề án cụ thể và đã được triển khai ở một số huyện như Văn Chấn, Trạm Tấu và một cái vùng của Mường Trải, thì sẽ là cái đòn bẩy để thúc đẩy cho cái chè Yên Bái. Về mặt đẩy mạnh nâng cao chất lượng chè thì chúng tôi có cái dự án thành lập ngạch thương mại bình đẳng cho chè Suối Giang, là cái vùng chè mà chất lượng cao của tỉnh Yên Bái, là sẽ xây dựng cái thương hiệu chè ở đấy, đảm bảo được cái thương mại bình đẳng và theo hướng là sản xuất chè hữu cơ. Thì đấy là một cái giải pháp mà giúp cho cái vực dậy cái ngành chè cũng như là cái năng suất chất lượng, và xác định là ở Yên Bái muốn phát triển được là phải nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh và chế biến chè và đảm bảo chè là an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với việc đổi mới phương pháp dạy và học, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã tích cực quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học có tổ chức ăn bán trú. Nhờ đó, hệ thống bếp ăn ở nhiều trường được xây dựng mới, sửa sang, nâng cấp trang thiết bị, đảm bảo tiêu chuẩn bếp một chiều. Đồng thời, đội ngũ nhân viên dinh dưỡng thường xuyên được khám sức khỏe định kỳ. Hiện 100% các cơ sở có tổ chức ăn bán trú đã ký hợp đồng với nơi cung cấp thực phẩm an toàn, đảm bảo thực phẩm mua tươi sống. Năm học này, trường mầm non Đông Quương, huyện Văn Yên có 440 trẻ. Nhận thức rõ an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ, nên nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt quy trình chế biến thực phẩm theo quy định. Chị Lê Thị Thúy Hân có con đang theo học tại trường nói:
những vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm thời gian qua rất là nóng và tôi cũng rất là băn khoăn về vấn đề đấy, nhưng mà được học ở trường mầm non Đông Quương này thì được sự quan tâm của cô giáo, nhà trường và các bác đầu bếp thì tôi rất là yên tâm về vấn đề đấy. Sản phẩm thì được lấy rõ xuất xứ, nguồn gốc và yên tâm là các cô chế biến rất là vệ sinh và an toàn.
Hàng năm, trường mầm non Đông Quương đều rà soát hợp đồng mua thực phẩm, yêu cầu người cung cấp phải có đủ các giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thức ăn chế biến theo quy trình bếp một chiều. Các nhân viên dinh dưỡng của trường được tập huấn kiến thức và kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Cô giáo Lê Thị Diễm, hiệu trưởng trường mầm non Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết:
là chúng tôi có hợp đồng với lại 5 nhân viên nhà dinh dưỡng, thì 5 nhân viên này thì các bác ấy đều có kinh nghiệm chế biến thực phẩm nhiều năm và các bác cũng trong cái độ tuổi thì cũng rất là đảm bảo. Về các bác cũng đã được học qua các lớp chứng chỉ về nấu ăn, rồi các bác cũng đã được tập huấn các lớp về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và đối với nhà trường thì chúng tôi thường xuyên là có xây dựng các kế hoạch về chăm sóc nuôi dưỡng, kế hoạch về phòng chống tai nạn thương tích, rồi với kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và hàng tháng thì chúng tôi có cái lịch kiểm tra với lại các bếp ăn, rồi để chúng tôi có những cái rút kinh nghiệm để chúng tôi có thể chỉ đạo được tốt cái vấn đề dinh dưỡng.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tầm, huyện Văn Yên có 435 học sinh, trong đó có 60% học sinh được hưởng chế độ bán trú. Ngoài thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học sinh theo quy định của nhà nước, nhà trường đã đầu tư bếp ăn một chiều, tuân thủ các quy định từ khâu nhập thực phẩm đến khâu chế biến. 5 nhân viên dinh dưỡng đã qua các lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cũng như được khám sức khỏe định kỳ.
Ông Nguyễn Phi Tôn, nhân viên dinh dưỡng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho biết:
thì là nhà trường cũng tổ chức cho chúng tôi đi tập huấn một lần và cũng khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Và cái thứ hai nữa là đặc thù của trường bán trú là học sinh rất là đông, cho nên là chúng tôi là cũng đặt cái an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Và trước tiên là cũng rau là tự các em là trồng lấy và nhà trường lại thu mua lại của các em để tạo cái quỹ cho các lớp hoặc là các tổ. Đấy, còn là về thực phẩm thì là nhà trường cũng đã đăng ký với bên quán là cũng nhận thực phẩm và cũng có đầy đủ phiếu rồi là tem.
Năm học 2018-2019, huyện Văn Yên có 50 trường tổ chức ăn bán trú với trên 12.000 học sinh. Qua công tác phối hợp kiểm tra đánh giá giữa phòng giáo dục và đào tạo với phòng y tế huyện, thì hầu hết các trường đều có đầy đủ hồ sơ quản lý bếp ăn, đảm bảo cân đối các loại dưỡng chất cho học sinh trong ngày. Cùng với đó, các trường đều thực hiện ký hợp đồng mua bán thực phẩm với các nhà cung cấp thực phẩm, được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định. Nhờ đó, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường luôn được đảm bảo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Ông Phạm Xuân Sơn, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Phòng đã quan tâm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra các hoạt động bán trú của học sinh, trong đó có công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể như một số những cái việc là từ cái việc tổ chức hợp đồng mua bán lương thực thực phẩm, các cái đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn điều kiện có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi là công tác tổ chức nấu ăn cho học sinh ở các trường, công nhân viên nấu ăn cũng như là các cái trang thiết bị đồ dùng để nấu ăn đảm bảo vệ sinh, để từ đó làm tốt cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Rồi từ cái việc lưu trữ mẫu thức ăn hàng ngày cũng thực hiện đúng theo công văn chỉ đạo của Bộ Y tế, của Sở Y tế. Và ngoài ra thì để đảm bảo các cái nguồn lương thực thực phẩm sạch cũng như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì có giới thiệu cho các đơn vị trường, các cái đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm như các cái hợp tác xã trồng rau sạch ở trên địa bàn huyện để có cung cấp cho các đơn vị trường tổ chức nấu ăn cho học sinh.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường có học sinh ăn bán trú cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn nguồn thực phẩm sạch từ những cơ sở có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đều phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ nhân viên dinh dưỡng, cô nuôi trong các nhà trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường chưa đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý về an toàn thực phẩm. Việc theo dõi lưu mẫu thức ăn hàng ngày chưa thường xuyên, ghi chép thông tin chưa đầy đủ. Một số trường học diện tích bếp ăn chưa đảm bảo, khu vực nấu nướng, chế biến, trang thiết bị dụng cụ thiếu. Để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường đầu tư cơ sở vật chất tại các bếp ăn bán trú, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn thực phẩm đến chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ sau.
An toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thì từ cái việc bảo quản cái gạo được cấp cho đến cái việc mà chỉ đạo nhà trường, hướng dẫn các nhà trường thực hiện các cái quy trình về mua sắm thực phẩm, chế biến thực phẩm theo đúng quy định, rồi lưu mẫu, rồi đảm bảo các cái yếu tố đầu vào đầu ra, rồi cái quá trình sử dụng đảm bảo an toàn cho các cháu. Đấy, và cơ bản thì có thể nói là các trường cũng thực hiện tương đối tốt. Còn trong quá trình thì cũng có những cái mà cần được quan tâm, quán triệt, trong đấy là cũng có những khó khăn. Ví dụ như là cái việc mà những trường đông học sinh thì cái gạo cấp một lúc nhiều ấy, thì cái việc mà bảo quản lưu giữ để cho nó đảm bảo chất lượng thì và trong điều kiện cơ sở chất này thì đấy cũng là khó khăn. Chúng tôi cũng đang tiếp tục báo cáo tham mưu để giải quyết. Đối với các trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú, đặc biệt dân tộc nội trú thì các nhà trường đã tranh thủ cái khoảng đất rỗi, các cái khuôn viên để cho các em thực hiện trồng rau sạch. Thì vừa thực hiện cái giáo dục lao động đối với kỹ năng sống đối với học sinh, đồng thời thì có cái nguồn rau đảm bảo an toàn và tương đối chủ động để mà phục vụ cho chính cái việc ăn uống của các em.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đòi hỏi các trường cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường, tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất với những cơ sở chế biến, cung cấp thực phẩm, các bếp ăn trong trường học, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn trong các bữa ăn cho học sinh, góp phần quan trọng vào quá trình nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.